Độc Tôn Tam Giới, chương 1525, Lập Làm Thiếu Chủ, 1, Góc Chuyện Audio.com, Giang Trần không có chút do dự liền cho Lâm Yến Vũ được điểm tối đa. Những người khác trong vòng 3 ngày hoàn thành, đều có thành tích của riêng mình. Sau khi thành tích ở khâu của Giang Trần được thống kê ra, tổng thành tích của vòng này cũng được công bố. Tổng điểm của 3 vòng cũng nhanh chóng được thống kê ra. Tán tu gọi là Lâm Yến Vũ này mạnh mẽ đứng đầu bảng, lực áp cơ hồ tất cả đệ tử thế gia Đại Việt trong Lưu Ly Vương Thành. Thành tích vừa được công bố, đám người có mặt xôn xao. Ai cũng không thể tưởng tượng được nhiều đệ tử thế gia Đại Việt như vậy, nhiều thiên tài đan đạo như vậy cuối cùng lại bị một tán tu tới từ bên ngoài áp chế. Trong lúc nhất thời đám người phía dưới nhao nhao nghị luận. Nhưng mà thành tích này đều là do 8 vị trọng tài tỉ mỉ thống kê ra, tự nhiên không có khả năng sai sót. Dịch Đan Vương bắt đầu tuyên bố thành tích đã được công bố, 30 người xếp đầu tiên cũng chính là người thắng cuối cùng trong thi đấu đan tháp lần này. Dựa theo bài danh của mình mà nhận được cơ hội tiến vào đan tháp tu luyện. Trừ việc đó ra, 100 tán tu đứng đầu hiện tại đều có một cơ hội, đó là lựa chọn gia nhập thế gia Đại Việt các nơi thay đổi vận mệnh của bản thân. Lời vừa nói ra, 100 tán tu đều hoan hô, trừ Lâm Yến Vũ coi như tương đối bình tĩnh ra, những tán tu khác đều vui mừng như điên. Tán tu dù sao cũng là tán tu, bọn họ cho dù có cao ngạo thế nhưng cũng tự biết tán tu không thể nào so sánh được với đệ tử những thế gia Đại Việt được. Có chỗ dựa và không có chỗ dựa ở thế giới võ đạo này hoàn toàn là hai khái niệm bất đồng. Con cháu đời sau của tán tu không có khả năng đều là tán tu. Đồ vật mà tán tu cả đời vất vả đạt được có lẽ đệ tử thế gia Đại Việt vừa mới ra đời đã có. Nhưng mà top 100 tán tu trừ đệ nhất tán tu là Lâm Yến Vũ đứng ở vị trí đầu tiên trong tổng bảng thành tích ra, thiên tài tán tu xếp thứ 2 trong bảng tổng thành tích chỉ đứng thứ 12. Bởi vậy có thể thấy được top 100 tán tu trên thực tế chênh lệch vẫn không nhỏ với top 100 đệ tử thế gia Đại Việt. 36 người xếp đầu tiên tán tu chỉ có 10 danh ngạch. Mà đệ tử thế gia Đại Việt lại chiếm 26 danh ngạch. Nhưng mà có thể tiến vào top 100, hoặc nhiều hoặc ít đều đại biểu cho một việc là bản thân có tiềm lực. Dù có lọt vào pháp nhãn của Đại Đế hay không thì gia nhập thế gia Đại Việt bình thường vẫn là chuyện có hy vọng. Kỳ thực những người chính thức được lợi cũng chính là 10 thiên tài tán tu tiến vào trong top 36 người trong bảng tổng thành tích kia. Đương nhiên người xuất sắc nhất tự nhiên là người đứng nhất hai bảng, Lâm Yến Vũ. Vì tranh đoạt Lâm Yến Vũ, kỳ thực sau khi Lâm Yến Vũ vượt qua vòng loại cũng đã dẫn tới một tràng phong ba không nhỏ. Thế lực khắp nơi trừ Khổng Tước Thánh Sơn ra không có thái độ rõ ràng ra, những mạch khác hoặc ít hoặc nhiều đều vươn cành ô liu ra với Lâm Yến Vũ. Căn cứ theo quy tắc kế tiếp chính là khâu mà tán tu lựa chọn nơi đầu nhập vào. Tán tu Lâm Yến Vũ xếp hàng thứ nhất trong tán tu. Mời người đưa ra sự lựa chọn của mình, Lâm Yến Vũ dưới ngàn vạn con mắt nhìn vào, được đẩy lên đầu tiên. Dịch Đan Vương mỉm cười nhìn qua Lâm Yến Vũ, nói. Lâm Tiểu Hữu, hiện tại ngươi có thể đứng ở trước mặt tất cả người của Lưu Ly Vương Thành, đưa ra lựa chọn. Góc Chuyện Audio.com, trong lòng ngươi, nhớ kỹ, không cần phải kiêng kỵ bất luận một cái gì, cứ lựa chọn theo bản tâm của ngươi là được. Lâm Yến Vũ trên danh nghĩa là tán tu, kỳ thực cũng là đệ tử hào phú Đại Việt, từ nhỏ cũng đã được huấn luyện là một quý tộc, cho nên đối với loại cảnh tượng như hiện tại cũng không cảm thấy lúng túng một chút nào. Đứng tại chỗ một lát, ánh mắt hắn cực kỳ kiên nghị, nhìn qua Giang Trần, lớn tiếng nói. Ta tới Lưu Ly Vương Thành chỉ có một nguyên nhân, đó là tìm Chân Đan Vương kiếm nơi nương tựa. Từ đầu tới cuối ta chỉ có một lựa chọn, đó chính là Chân Đan Vương. Chân Đan Vương ở đâu, Lâm Mỗ sẽ là người ở đó. Có lẽ mọi người đều cảm thấy kỳ quái vì sao một tán tu như ta từ trước cho tới nay chưa từng nhìn thấy Chân Đan Vương, tại sao lại khăng khăng một mực với hắn như vậy. Ta chỉ muốn nói cho mọi người biết, nửa năm trước Chân Đan Vương từng cứu ta một mạng, cũng chỉ điểm ta rất sâu. Tự nhiên Lâm Yến Vũ đang nói tới chuyện ở Man Hoang, chỉ là không được Giang Trần đồng ý, hắn cũng không tiện đem chuyện ở Man Hoang nói ra. Lời này vừa nói ra tất cả mọi người thổn thức không thôi. Thực tế bảy đại đế bên trên rất nhiều người đều âm thầm phiền muộn không thôi. Đặc biệt là bên Tu La Đại Đế, bọn họ cơ hồ cho rằng Lâm Yến Vũ nhất định sẽ lựa chọn gia nhập nhất mạch của Tu La Đại Đế. Kết quả là, bọn họ chẳng những không có đạt được Lâm Yến Vũ, ngược lại ngay cả bộ Đan Vương cũng bán đi theo. Kết quả như vậy, hiển nhiên đối với nhất mạch của Tu La Đại Đế mà nói, lần đan đấu Lưu Ly Vương Tháp này đã thất bại hoàn toàn. Mà Dịch Đan Vương nghe Lâm Yến Vũ lựa chọn như vậy, trên mặt lập tức nở nụ cười rực rỡ. Vẫn là Chân Đan Vương có mặt mũi lớn, có lực hiệu triệu a. Quy thuận Chân Đan Vương. Trần Đan Vương chẳng phải là người của Khổng Tước Thánh Sơn sao? Chuyện này trong Lưu Ly Vương Thành không phải là chuyện lạ lẫm gì. Như vậy tán tu Lâm Yến Vũ này chẳng khác nào cũng gia nhập Khổng Tước Thánh Sơn. Truyền thừa đan đạo của Khổng Tước Thánh Sơn không thể nghi ngờ sẽ như hổ thêm cánh. Giờ phút này trong lòng Tu La Đại Đế cũng nhấc lên sóng gió ngập trời, đây là lần đầu tiên hắn chính thức ý thức được Chân Đan Vương thần bí này thực sự đã thay đổi thế cục trong Lưu Ly Vương Thành, lực ảnh hưởng của hắn đã thực sự làm thay đổi các mặt trong Lưu Ly Vương Thành. Trong lúc nhất thời, Tu La Đại Đế nghĩ tới những lời nói của Khổng Tước Đại Đế khi trước đột nhiên có chút hiểu ra. Kế tiếp, đám tán tu đều nhanh chóng đưa ra lựa chọn của mình. Không thể NHG ngờ, bởi vì Chân Đan Vương, bên Khổng Tước Thánh Sơn vẫn đứng đầu như cũ, trong 100 tán tu, có hơn 30 người đều lựa chọn Khổng Tước Thánh Sơn. Chuyện này khiến cho Khổng Tước Thánh Sơn thoáng cái có thêm rất nhiều hạt giống tốt. Đương nhiên cũng không phải là nói những người khác không sùng bái Chân Đan Vương. Chỉ là tán tu đều hiểu rõ, nếu như đều gia nhập nhất mạch Khổng Tước Thánh Sơn, vậy phương diện tài nguyên mà bọn họ nhận được cũng với trình độ được coi trọng sẽ chịu ảnh hưởng. Dù sao một Lâm Yến Vũ đứng đầu bảng cũng đã khiến cho bọn họ tự ti mặc cảm. Chứ đừng nói là Chân Đan Vương, một tồn tại giống như thần thoại. Cho nên xuất phát từ cân nhắc tiền đồ, những tán tu này lại tự định giá bản thân, sau đó đưa ra lựa chọn thông minh hơn. Sau khi những tán tu này lựa chọn hoàn, gocchuyenaudio.com, tất lần thi đấu đan tháp này cũng chính thức tuyên bố chấm dứt. Cách chương.